truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu khách mời tiến hành chia thành 4 tổ thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Phường, Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong Phường Tân Lập phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi Trẻ vì Biển Đảo Quê Hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung đoàn tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Hoàng Văn Thụ đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào và cuộc vận động. Trong đó nổi bật là phong trào học bác tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 19 tháng 12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố bước vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 7. Các đại biểu đã chia 4 tổ thảo luận để cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Dự phiên thảo luận tại tổ thảo luận số 1 và số 4 có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị phường xã trên địa bàn. Thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đa số ý kiến của đại biểu đều cơ bản đồng tình với những đánh giá nghiêm túc, toàn diện các kết quả mà thành phố đạt được, đồng thời kiểm điểm sâu sắc về những mặt tồn tại hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017 mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã nêu trong báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra và đề nghị thành phố cần nêu rõ và có văn bản chỉ đạo gửi đến những đơn vị còn nhiều tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thành phố giao. Về 11 đề án phát triển kinh tế của thành phố, các đại biểu đề nghị ở một số đề án có liên quan đến các đơn vị mới sáp nhập về thành phố cần điều chỉnh về quy mô, cơ chế cũng như kinh phí thực hiện cho phù hợp. Về nội dung xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đề nghị thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp tuyên truyền để giữ vững danh hiệu đã đạt được. Đặc biệt cần bổ sung nâng cao hơn các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới với tiêu chí thu nhập, phát triển hệ thống chợ. Về công tác an sinh xã hội, nhiều đại biểu đề nghị thành phố cần làm rõ thực trạng nợ động bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp có sử dụng lao động. Đại biểu xã Đồng Liên đề nghị thành phố cần can thiệp để hợp tác xã điện đang hoạt động ở xã chuyển về ngành điện thành phố quản lý để đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Cũng về công tác an sinh xã hội, đại biểu Trần Văn Bình, phường Cam Xá đề nghị.
Hiện nay trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên thì thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai nhiều các cái biện pháp để tăng cường công tác chỉnh trang đô thị và các phường xã cũng đã tích cực triển khai thực hiện. Nhưng trong thực tế hiện nay thì một số các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông thường xuyên và cũng đua nhau là lắp đặt các cái dây dẫn trên các cái cột điện, dẫn đến cái việc mà dây cao dây thấp nhằng nhịt làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt cũng như tham gia giao thông của nhân dân. Vì vậy nên tôi đề nghị thành phố là trong thời gian tới này có hướng giải quyết như thế nào để khắc phục những tình trạng nêu trên. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng tôi quan tâm đến cái việc mà an sinh xã hội của nhân dân, ví dụ như là chất lượng nước đầu vào của nhà máy nước sạch, kênh dẫn nước có nhiều cái rác thải, rồi xác động vật, rồi các cái tạp chất thì người dân phản ánh rất nhiều và không yên tâm cho cái việc sử dụng nước sạch. Đấy. Vấn đề thứ ba là vấn đề để thực hiện cái đề án phân loại rác thải tại nguồn thì đề nghị thành phố cũng quan tâm được cung cấp các cái trang thiết bị như là thùng đựng rác 3 ngăn cho các cái trụ sở các ủy ban dân và các cái trường học cũng như là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước để gương mẫu thực hiện cho nó tốt, phục vụ cho cả công tác tuyên truyền nhân dân sau này.
Về nội dung thực hiện nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12, các đại biểu đề nghị với nghị quyết số 20 và 21, thành phố cần xây dựng và có biện pháp truyền thông đồng bộ tới từng cơ sở, đặc biệt là các đơn vị trường học, cơ sở y tế và các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả các nội dung của nghị quyết. Đặc biệt, thành phố cũng cần có quy hoạch cụ thể về môi trường sống, trong đó nâng cao diện tích trồng cây xanh đô thị. Ngoài ra, các đại biểu còn nêu một số ý kiến liên quan đến việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đô thị, vấn đề tôn giáo tín ngưỡng.
Dự phiên thảo luận tại tổ 2 và tổ 3, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 16 đơn vị phường xã trên địa bàn. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của thành phố Thái Nguyên, các đại biểu đề nghị thành phố làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại một số dự án xây dựng cơ bản, làm rõ tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ thất nghiệp hiện nay của thành phố để có hướng giải quyết việc làm trong những năm tiếp theo, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân. Đối với tờ trình về việc điều chỉnh nội dung thực hiện một số đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021, đại biểu đề nghị bổ sung giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Ngoài ra, cũng trong phiên thảo luận tổ, đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân các địa phương, như đề nghị thành phố có phương án nâng cấp đập tràn trên tuyến đường từ xã Tân Cương đi sông Công để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, có hướng dẫn cụ thể cho các phường xã trong việc thanh toán xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố theo mức hỗ trợ của thành phố, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, điện nước sinh hoạt tại các khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn, v.v. Sau khi nghe ý kiến phản ánh của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, ngay tại phiên thảo luận, lãnh đạo các phòng chuyên môn của thành phố đã có trả lời cụ thể một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Sáng mai 20 tháng 12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sẽ bước vào phiên bế mạc. Các đại biểu làm việc tại hội trường để nghe tổng hợp báo cáo kết quả thảo luận tại các tổ, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri các địa phương quan tâm, đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri theo dõi, giám sát kỳ họp này, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
Sáng 18 tháng 12, tại trường quay S1, Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Nguyễn Thị Vũ Anh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cùng các hội viên nhà báo thuộc Liên chi hội Đài Phát thanh Truyền hình. Năm 2017, Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2019. Trong năm đã làm thủ tục cấp mới thẻ hội viên Hội Nhà báo cho 5 hội viên, làm thủ tục đề nghị cấp thẻ nhà báo cho 21 đồng chí thuộc Liên chi hội và các đài truyền thanh truyền hình các địa phương trong tỉnh. Trong công tác nghiệp vụ, Ban thư ký Liên chi hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn như trao đổi nghiệp vụ về kỹ năng làm báo phát thanh, hội thảo về sản xuất phóng sự ngắn truyền hình nhân giải báo chí chất lượng cao năm 2017 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức. Tập huấn kỹ năng sản xuất phóng sự ngắn trên điện thoại iPhone thu hút được sự quan tâm của người làm báo trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Liên chi hội cũng tham mưu cho lãnh đạo đài cử nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp tập huấn, khóa bồi dưỡng đào tạo kỹ năng dẫn chương trình, kỹ năng phỏng vấn báo chí, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, luật và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các hội viên của Liên chi hội luôn thể hiện vai trò là nòng cốt trong việc thực hiện các định hướng, chỉ đạo về công tác đổi mới nội dung kỹ thuật trong mỗi chương trình phát sóng đăng tải. Trong năm qua, hội viên nhà báo thuộc Liên chi hội Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã giành được nhiều giải thưởng đáng ghi nhận. Nhân dịp này, Liên chi hội Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã khen thưởng 4 chi hội và 10 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017, đồng thời đề nghị Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân.
Nhằm góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển, sáng 18 tháng 12, triển lãm ảnh Trường Sa với chủ đề Sức sống Trường Sa đã được khai mạc tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong phường Tân Lập phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn tổ chức. Tại triển lãm đã trưng bày 50 bức ảnh về chủ quyền biển đảo, hoạt động của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo Trường Sa, bản đồ Trường Sa tự hào biển đảo Việt Nam. Được biết để ghi lại được những bức ảnh sống động trên quần đảo Trường Sa, các thành viên trong câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã phải đến Trường Sa rất nhiều lần, phải đối diện với sóng gió, mưa bão và trải nghiệm cuộc sống, công việc cùng với cán bộ nhân dân trên đảo Trường Sa. Nói về ý nghĩa của 33 lá cờ trưng bày tại triển lãm, anh Trần Vũ Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn cho biết.
33 lá cờ này đến từ 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa thì của chúng ta có 9 đảo nổi, 12 đảo chìm, 33 điểm đóng quân. Trong những năm vừa qua thì cả nước đã hướng về Trường Sa bằng những cái tình yêu, bằng những hành động rất thiết thực. Thế và lực lượng, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa cũng rất là trân trọng những cái tình cảm của đất liền. Thế và các anh đã gửi về cho câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 33 lá cờ. Đây là cái sự toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Thế và 33 lá cờ này thì được câu lạc bộ sẽ luân phiên giới thiệu với cả nhân dân cả nước. Thế và với một ý nghĩa rằng là ở đó đã có những cái lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thế và khơi gợi lên lòng yêu nước, truyền thống cách mạng để truyền tải những cái thông điệp, những cái hoài bão cho thế hệ trẻ để có cái ý chí vươn lên trong cuộc sống và xây dựng cũng như là bảo vệ đất nước.
Mặc dù chỉ tổ chức trong một ngày, nhưng triển lãm đã thu hút rất đông cán bộ, nhân dân, thanh niên và các cựu chiến binh đến tham quan. Theo ông Tạ Kỳ Nhiễm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa như một bài học về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc thời bình, cần truyền dạy cho thế hệ trẻ. Còn đối với các đoàn viên thanh niên, đây là hoạt động rất có ý nghĩa. Bạn Đào Thị Quỳnh Nga chia sẻ.
Thông qua triển lãm ngày hôm nay thì chúng em đã hiểu được cái cuộc sống khó khăn và vất vả của các chiến sĩ ngoài đảo xa. Chúng em cũng được sống lại những giây phút lịch sử hào hùng của cha anh, của các thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc ạ. Em mong muốn là những cái triển lãm như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên để cho không riêng chúng em mà những thế hệ đi sau và các em thiếu niên nhi đồng, các bạn đoàn viên thanh niên cũng được hiểu biết về cuộc sống khó khăn vất vả của các chiến sĩ ngoài đảo xa.
Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý việc huy động và sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, từ tháng 9 năm 2017 đến nay, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn kiểm tra các khoản thu, khoản huy động tại 46 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung làm rõ việc xây dựng kế hoạch, thực hiện quy trình thu và sử dụng các khoản thu, huy động tự nguyện từ cha mẹ học sinh đầu năm học 2017-2018. Qua kiểm tra cho thấy, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã triển khai các văn bản về thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong trường học tới cán bộ, giáo viên, tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, đặc biệt là những nội dung về các khoản thu thỏa thuận, các khoản đóng góp tự nguyện, các khoản viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng cho, các khoản thu hộ. Nhiều nhà trường đã có sự đồng thuận của cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh thực hiện tốt việc huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và phụ huynh học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tăng cường cơ sở vật chất trong các nhà trường. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền của một số trường chưa tốt nên chưa nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của phụ huynh học sinh, có trường chưa nghiên cứu kỹ văn bản nên nhận thức sai về khoản tiền huy động của phụ huynh học sinh, một số trường xây dựng kế hoạch lập dự toán các khoản thu, huy động chưa đúng quy định, chưa sát thực tế. Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các sai sót, vi phạm và chỉ đạo các nhà trường trả lại tiền thu sai quy định cho cha mẹ học sinh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 2.400 hội viên. Năm qua, các hội viên trong hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào và cuộc vận động. Trong đó, nổi bật là những hoạt động trong cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với tinh thần sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nhiều phong trào với nội dung thi đua phong phú, phù hợp với địa phương, được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tham gia của 100% chi hội phụ nữ. Ngay từ đầu năm 2017, hội đã tổ chức cho gần 2.300 cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua của hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn chú trọng đến công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú đa dạng, đi vào chiều sâu, từng bước có hiệu quả. Cán bộ đảng viên và các tầng lớp phụ nữ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần học tập và làm theo, đoàn kết, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Song song với việc tuyên truyền, hội đã vận động hướng dẫn tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các hoạt động làm theo thông qua hình thức tiết kiệm theo tổ, nhóm. Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến ở chi hội cơ sở triển khai nhân rộng như nuôi heo đất, tiết kiệm vốn xoay vòng, tiết kiệm điện đã thu hút sự tham gia của 100% chị em ở cả 33 chi hội tổ dân phố. Nổi bật trong các mô hình trên có thể kể đến là nuôi heo đất. Mô hình này đã được các chi hội duy trì thực hiện hơn 10 năm nay. Theo đó, tại mỗi gia đình chị em có một con lợn để tiền tiết kiệm. Hàng năm vào các dịp như 20 tháng 10, 19 tháng 5, mỗi chi hội đều tổ chức tổng kết và mổ lợn một lần. Chúng tôi đã có dịp đến thăm và chứng kiến một buổi mổ lợn tiết kiệm tại chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ. Ngay từ đầu giờ chiều, chị em phụ nữ đã có mặt đông đủ tại gia đình chị Lưu Thị Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 23. Mỗi người một vẻ vui tươi phấn khởi, trên tay mỗi người cầm một con lợn của gia đình mình. Chị Nông Thị Thìn, chi hội phụ nữ tổ 23 phấn khởi nói:
cái phong trào nuôi lợn tiết kiệm này là tôi thấy rằng là nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là giúp đỡ cho những hội viên khó khăn để mà cùng nhau coi như vươn lên, giảm cái phần đói nghèo. Cái thứ hai nữa rằng là cái tính tiết kiệm và chi tiêu trong hàng ngày thì phải biết là tiết kiệm như nào để những cái lúc mà mình có cái khó khăn, nếu như mình không có nhiều chăng nữa nhưng đấy nó cũng là có một đồng tiền tiết kiệm để cho chị em người ta biết kế hoạch chi tiêu hàng ngày.
Chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ hiện có 105 hội viên. Thực hiện nuôi lợn tiết kiệm, chị em trong tổ đã tạo được thói quen tốt là cho những đồng tiền lẻ vào lợn mỗi khi đi chợ về, phân loại rác để bán ve chai lấy tiền tiết kiệm. 5 năm trở lại đây, chị em trong chi hội đã tiết kiệm được trên 20 triệu đồng, qua đó đã giúp đỡ tạo điều kiện cho 3 chị em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội, làm kinh tế, cải thiện đời sống. Chị Lưu Thị Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Trong cái quá trình 10 năm triển khai đấy thì là hội viên là ủng hộ cho cái phong trào rất là mạnh. Từ cái năm ngoái đến giờ khi mà cái chương trình phân loại rác thải tại nguồn ấy, thì là các hội viên thì lại gom cái rác tái chế lại xong để bán, xong lấy cái tiền đấy đút vào lợn. Một phần thì là hội viên là ủng hộ cho chi hội để làm quỹ, một phần thì là giúp cho những hội viên còn nghèo, còn khó khăn vay vốn.
Được biết đến năm 2017, các chi hội thuộc Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã xây dựng được 29 tổ phụ nữ có mô hình tiết kiệm với số tiền 198 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn gắn thực hiện tiết kiệm với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo có hiệu quả với việc tạo điều kiện cho trên 50 chị em vay không lãi suất. Qua đó góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Theo thống kê năm 2017, trong hội có 14 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, giảm 9 hộ nghèo so với năm 2016. Chị Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục triển khai và duy trì các cái mô hình tiết kiệm của phụ nữ, và chúng tôi cũng biểu dương các chị em mà có tinh thần giúp đỡ các hội viên nghèo, những cái doanh nghiệp mà ủng hộ các chị em giúp đỡ phụ nữ nghèo, chúng tôi liên tục biểu dương và hàng tháng, hàng quý có báo cáo, và chúng tôi thường xuyên là kiểm tra các hoạt động mô hình, và Hội Liên hiệp phường chúng tôi cũng liên tục rà soát các phụ nữ nghèo khó khăn để hỗ trợ kịp thời.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc thực hành tiết kiệm là một quy luật đi lên của một đất nước. bản thân người cũng đã nêu một tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm. Học Bác, Hội Phụ Nữ Phường Hoàng Văn Thụ đã có những việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực hướng về hội viên, qua đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết để cùng nhau xây dựng hội ngày càng vững mạnh, chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đối với hệ thống tổ chức của nhà nước ở Trung ương, thực hiện tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo mục tiêu đã đề ra, nghiên cứu việc giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp, quy định số lượng với tỷ lệ hợp lý giữa lãnh đạo, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo hướng giảm số lượng cấp phó và ủy viên thường trực, sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục thực hiện đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế chính sách, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành. Khẩn trương rà soát, cương quyết sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa các bộ ngành và các tổ chức trực thuộc các bộ ngành, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Rà soát sắp xếp theo hướng giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách. Các bộ ngành, cơ quan thuộc chính phủ chủ động rà soát sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng, không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các ban quản lý dự án, kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Rà soát nhiệm vụ quyền hạn để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa chính phủ với các bộ ngành, giữa chính phủ, các bộ ngành với chính quyền địa phương để góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, phát huy tính chủ động sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Rà soát bổ sung hoàn thiện luật tổ chức chính quyền địa phương, quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khi được phân cấp ủy quyền giữa các cấp chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế của các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Đối với một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc như thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với việc phân cấp ngân sách nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương. Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng kế hoạch riêng, rà soát kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội, công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, phù hợp với quy định chung của hệ thống chính trị và tính đặc thù của từng lực lượng. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ ngành, nhất là những bộ ngành có chức năng nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới như ngành giao thông, xây dựng, tài chính, kế hoạch đầu tư, lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục nghiên cứu từng bước sắp xếp thu gọn đầu mối cơ quan điều tra, đáp ứng yêu cầu công tác điều tra hình sự, phòng chống tội phạm và phù hợp với tổ chức hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp, rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan hệ công tác của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan kiểm tra, thanh tra các cấp để không chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hôm qua, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ trung bình tại Thái Nguyên là 14,6 độ C. Hôm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Thái Nguyên là 8,7 độ C. Dự báo không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay đến ngày 21 tháng 12, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ C, vùng núi từ 4 đến 6 độ C. Ngày trời nắng hanh, độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến từ 20 đến 30%. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 4 đến 6 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 4 đến 6 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.